Trung Hiếu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 18 tháng 8 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.
Tiếp tục phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.
Cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Công điện yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai và tài nguyên.
Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trí tuệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất phục vụ các dự án, công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, sẽ xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.
Tiếp tục phiên họp thứ 25, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Các ý kiến nhận định đây sẽ là chuyên đề giám sát có phạm vi rộng, bao gồm Đảng, Chính phủ, cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các hệ thống chính trị xã hội khác, trong khi đây là lĩnh vực lần đầu tiên được giám sát. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, số lượng rất lớn, hoạt động do nhiều luật chi phối. Vì vậy, một số ý kiến đề nghị cần phải xác định rõ trọng tâm để hoạt động giám sát đảm bảo hiệu quả. Qua giám sát, phải làm rõ các ưu điểm, nhược điểm của vấn đề xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ công.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến năm 2023. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi, cho ý kiến về giá trị, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Doles dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 tới đây.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2023, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, cập nhật thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện để có kế hoạch vận hành hồ chứa tối ưu và hiệu quả, tuân thủ quy định và các quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ, bảo đảm an ninh cung cấp điện thời gian tới.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Hiện cáo trạng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tống đạt cho các bị can trong vụ án.
Trước những diễn biến tình hình sạt lở nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo khẩn trương khắc phục sạt lở nguy hiểm khu vực kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa, đồng thời yêu cầu khẩn trương tổ chức việc di rời, tháo dỡ 15 hộ dân nằm trong phạm vi nguy cơ sạt lở nguy hiểm nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân và hạ tải tác động lên công trình. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cũng sẽ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Chính phủ, thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các địa phương cập nhật bổ sung vào danh mục 53 tuyến xe khách vận tải hành khách cố định, liên tỉnh, kết nối 28 tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. người dân có thể tra cứu chi tiết thông tin từng tuyến xe cố định trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông Vận tải và trang thông tin điện tử của các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh.
Trong khi đó, để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh khiếu nại tố cáo 24/7. Du khách khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại 024-3943-7610 hoặc 090-4342-536 để được hỗ trợ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khuyến cáo du khách cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn các gói du lịch, phòng khách sạn uy tín để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Cũng trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, du khách tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội tham quan bên trong trụ sở của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Chương trình tham quan được tổ chức bắt đầu từ 8 giờ tới 14 giờ hàng ngày, kéo dài trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Mỹ cho biết đã chấp thuận chuyển máy bay tiêm kích F-16 từ Đan Mạch, Hà Lan cho Ukraine để đối phó với lực lượng Nga sau khi phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Đan Mạch và Hà Lan, hai quốc gia thành viên NATO, đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì và cuối cùng là giúp Ukraine có được máy bay tiêm kích F-16. Tổng thống Ukraine hôm 17 tháng 8 cho biết hai hệ thống phòng không công nghệ cao IRIS-T đã được chuyển từ Đức đến Ukraine. Trong khi đó, nếu được Quốc hội Đức thông qua, Ukraine cũng sẽ nhận được số tiền viện trợ quân sự từ Đức là 5,5 tỷ đô la Mỹ một năm cho đến năm 2027.
Tại Canada, toàn bộ 20.000 cư dân ở thành phố Yellowknife đã phải sơ tán khẩn cấp do cháy rừng nghiêm trọng tại nước này. Máy bay ném bom nước đã tham gia chữa cháy ở rừng Yellowknife khi khói dày che lấp thành phố thủ phủ của vùng lãnh thổ Tây Bắc rộng lớn. Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa đang di chuyển chậm, hiện cách thành phố khoảng 15 km về phía Tây Bắc và có thể lan đến cả vùng ngoại ô Yellowknife vào ngày 19 tháng 8 tới đây nếu như trời không mưa.
Trong khi đó, cháy rừng nghiêm trọng cũng xảy ra tại đảo Tenerife ở Tây Ban Nha. Gần 4.500 người đã phải sơ tán. Lãnh đạo địa phương cho biết đây là đám cháy rừng lớn nhất từng xảy ra trong vòng 40 năm qua và hiện tại vẫn đang ngoài tầm kiểm soát. Liên tiếp xảy ra cháy rừng trên quy mô lớn, các nhà khoa học nhận định nguyên nhân có thể do biến đổi khí hậu khiến cho các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn.
Trong 24 giờ qua, giá trị của đồng Bitcoin tiếp tục giảm sâu xuống dưới mốc 27.000 đô la Mỹ. Cụ thể, vào thời điểm 8 giờ 30 sáng nay, giá Bitcoin dao động ở mức 26.603,9 đô la Mỹ trên một Bitcoin, thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Giới quan sát thị trường toàn cầu nhận định giá Bitcoin giảm mạnh sau thông tin Country Garden, gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc, đã nộp đơn bảo hộ phá sản. Điều này cũng khiến toàn thị trường tiền tệ điện tử đang có xu hướng sụt giảm theo.
Trong khi đó, VN Index chốt phiên sáng đang giảm 0,11%, tương ứng mất 1,38 điểm. Nguyên nhân được cho là do diễn biến điều chỉnh giảm của cổ phiếu VFS trên sàn Nasdaq đã tác động đến giao dịch của nhóm cổ phiếu họ Vingroup sáng nay. Cả hai cổ phiếu của Vingroup là VIC và VHM lao dốc mạnh, khiến điểm VN Index chịu tác động lớn. Chỉ tiêu đáng kể nỗ lực tăng giá ở nhóm Blue Chip Cap. Tuy vậy, thanh khoản tại SSI sáng nay lên tới 1.122,6 tỷ đồng và 37,64 triệu cổ. Mới chỉ buổi sáng, SSI đã lập kỷ lục về thanh khoản kể từ đầu năm 2023, hứa hẹn hôm nay là một ngày bùng nổ giao dịch.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Liên bang Nga và Ukraine vẫn dai dẳng, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn kinh tế chưa từng có.
Tuy nhiên, trong hoạn nạn, người Việt tại xứ sở Bạch Dương lại càng đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, lá lành đùm lá rách để cùng bám trụ trên mảnh đất quê hương thứ hai của mình.
Thành phố Piatigo nằm trên dãy Kapkazer, cách thủ đô Moscow gần 1.500 km. Chợ Lyra là khu vực bán buôn lớn và tấp nập nhất ở khu vực Bắc Kapkazơ, nơi tập trung gần như toàn bộ người Việt sống ở hai thành phố Piatchigo và Minvodyi gần đó làm ăn, buôn bán. Trước đây, trong giai đoạn kinh doanh tốt, cộng đồng người Việt nơi đây lên tới hàng nghìn người, song hiện nay chỉ còn khoảng 500 người Việt trụ lại. Sau những rủi ro liên tiếp ập xuống như đại dịch Covid-19 hay xung đột ở Ukraine, hiện thu nhập của người Việt đã bị giảm mạnh, có người bị giảm tới một nửa. Mặc dù vậy, cộng đồng người Việt Nam ở Piatchigo đã đang phát huy tinh thần đùm bọc, tương trợ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này. Ông Nguyễn Xuân Long, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ.
Cộng đồng thì rất tốt, nói chung bà con đoàn kết mà. Chẳng hạn có những người khó khăn thì có ủng hộ quyên góp, có trường hợp đau ốm hoặc là có trường hợp là làm ăn không được thì cộng đồng vẫn quyên góp để giúp đỡ.
Còn theo ông Phạm Văn Dũng, ủy viên ban chấp hành Hội người Việt Nam ở Piatchigo, cũng luôn gần gũi, sát sao, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, được người dân tín nhiệm.
Đã làm công tác cộng đồng ấy thì được mọi người tin tưởng, giao trách nhiệm, và chúng tôi cũng là người gánh trách nhiệm trọng trách đấy với cái tinh thần là vì cộng đồng, vì sức sống của bà con, vì sự đoàn kết. Và muốn làm được điều đó thì cũng phải qua những cái chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và phải gần dân và tiếp xúc với dân, thì không kể là người giàu người nghèo mà ai cũng như ai.
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng rất quan tâm tới người Việt đang làm ăn sinh sống ở mọi miền của nước Nga rộng lớn. Mới đây, Ban Công tác Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do ông Lê Quang Anh, tham tán công sứ, trưởng Ban Công tác Cộng đồng dẫn đầu, đã tới thăm hỏi tình hình và động viên bà con ở chợ Lira, tham dự hội nghị Ban chấp hành Hội người Việt Nam thành phố Piatchigo, cũng như làm việc với Ban quản lý chợ Lira.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.